Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Anh, Đức, Phần Lan, Thụy Sĩ và Canada. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc có tiêu đề Tấm kim loại ở chân tôi biến mất. Tin tức thứ nhất, tại London, nước Anh, các học viên tổ chức hoạt động giảng chân tướng về cuộc bức hại. Mặc dù đại dịch virus corona vẫn còn tiếp diễn, nhưng tại London, các nhà hàng đang mở cửa trở lại và mọi người ra ngoài để tận hưởng thời tiết đẹp mùa hè. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã có thể tiếp tục các hoạt động giới thiệu môn tu luyện cho công chúng và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đức tin của họ ở Trung Quốc. Hôm 16 tháng 8 vừa qua, một số người qua đường đã dừng lại ở quầy thông tin của các học viên để hỏi han về Pháp Luân Đại Pháp hoặc xem màn trình diễn bài công pháp. Nhiều người đã ký vào bản kiến nghị để ủng hộ các học viên và phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô Sylvia đến từ Ý 2 năm trước và cô rất vui khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu phố Tàu. Cô cùng với các bạn là Fabio và Viola tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo. Cô Sylvia thực hành thiền định và tò mò muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã thử luyện các bài công pháp theo một học viên và cho biết kết quả thật tuyệt vời. Cô nói, tôi thực sự cảm thấy tốt hơn. Cô rất vui khi nghe nói, sách Pháp Luân Đại Pháp có miễn phí trên mạng và cho biết cô sẽ tiếp tục luyện công khi trở về nhà. Cả ba người đều bị sốc trước việc các học viên bị đối xử tàn bạo ở Trung Quốc chỉ vì tin vào chân thiện nhẫn. Fabio nhận xét, thật khó để hình dung những thảm kịch như thế này lại có thể xảy ra trong xã hội của chúng ta ngày nay. Chúng ta phải chấm dứt nó vì thế giới này cần công lý. Họ nhận xét rằng chính quyền chuyên chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ gây hại cho người dân Trung Quốc mà còn đe dọa thế giới, có thể thấy qua thông tin sai lệch của nó trong đợt bùng phát virus corona. Cô Sylvia giải thích, những gì các bạn đang làm ở đây là quan trọng và rất có ý nghĩa. Nhiều người hơn nữa cần biết điều này. Bằng cách ký vào những bản kiến nghị này, chúng tôi không chỉ ủng hộ các bạn mà chúng tôi còn giúp chính mình. Cô Aileen Von Skopnik, một nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất, biết nói một ít tiếng Trung, cho biết cô thích văn hóa Trung Hoa. Trước đây, cô đã nghe đến cuộc bức hại và đã ký vào bản kiến nghị. Cô nói cô mong cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc. Cuộc bức hại này là sai trái và ngay từ đầu nó không đáng xảy ra. Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng quả là một cơn ác mộng và những gì các học viên đã và đang phải chịu đựng là điều ngoài sức tưởng tượng. Tôi muốn khóc mỗi khi tôi nghĩ về điều này. Bạn của cô là Robert cho biết thiền định nâng cao cả tinh thần lẫn thể chất và phát triển trí tuệ nội tâm. Anh nói thêm, bằng cách giữ điềm tĩnh và bình yên trong tâm trí của mình, người đó sẽ có được sức mạnh tinh thần to lớn. Cô Aileen và anh Robert cho biết, các quan chức của Vương quốc Anh cần phải minh bạch về mối đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc và giảm thiểu những thiệt hại mà chế độ này đã gây ra cho thế giới. Họ cảm ơn các học viên vì những nỗ lực như vậy và nói, họ cảm thấy cả thế giới sẽ được thụ ích từ các học viên. Tin tức thứ hai, người dân tại Hamburg, nước Đức lên án tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Ngày 15 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện tại cây cầu lịch sử Riesendammbrücke ở trung tâm thành phố Hamburg, nước Đức. Họ tập trung tại đây để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc. Pháp Luân Công là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý chân thiện nhẫn, giúp nâng cao cả về sức khỏe thể chất và tinh thần. Năm 1999, chính quyền Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc và kể từ đó, các học viên đã bị bỏ tù, tra tấn và bị thu hoạch nội tạng trong khi họ vẫn còn sống. Hôm đó là một ngày đẹp trời và cuộc diễu hành diễn ra gần đó khiến cho lượng người đi bộ trên cầu khá đông. Nhiều người tham gia cuộc diễu hành đã dừng lại bên quầy thông tin của các học viên và cảm thấy kinh hãi khi biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Trong số đó có cô Eva đã hỏi một học viên để biết thêm thông tin về cuộc bức hại sau khi đọc các biểu ngữ và bảng trưng bày. Cô kinh hoàng khi biết về tội ác thu hoạch nội tạng và đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt hành động tàn bạo này. Cô đã hỏi lấy thêm nhiều tài liệu thông tin hơn để tặng cho bạn bè và người thân của mình. Một phụ nữ Trung Quốc đọc các áp phích và sau đó kể với một học viên rằng cả gia đình cô ở Trung Quốc đều tu luyện Pháp Luân Công. Cha cô đã phải ngồi tù vì ông không chịu từ bỏ đức tin của mình. Cô nói rằng cô đã đọc các bài giảng Pháp Luân Công trên mạng. Các học viên đã lấy giúp cô một cuốn Pháp Luân Công mà cô muốn có từ lâu. Đây là lần đầu tiên anh Lars nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Công. Anh nói rằng ở Trung Quốc, những người có tư duy độc lập sẽ có thể là đối tượng bị nhắm đến. Anh biết việc Trung Quốc lấy cắp nội tạng của các tử tù, Nhưng anh không hề biết rằng Trung Quốc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trong khi họ vẫn còn sống. Anh đã ký vào bản kiến nghị và lấy tờ rơi thông tin về cuộc bức hại. Tin tức thứ 3, công chúng ở Turku, Phần Lan ủng hộ nỗ lực phản bức hại của các học viên Pháp Luân Công. Ngày 19 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động ở thành phố Turku, Phần Lan để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Thành phố Turku nằm ở phía tây nam Phần Lan, là thành phố lâu đời nhất và từng là thành phố thủ đô của Phần Lan. Các học viên đã dựng các tấm áp phích và biểu ngữ trên con đường Iliopiston Katu rộng rãi với các cửa hàng và siêu thị ở hai bên đường. Họ nói cho mọi người biết Pháp Luân Công là gì và tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại các học viên ở Trung Quốc. Sau khi biết về sự tàn bạo của cuộc bức hại, nhiều người đã ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại. Anh Nico và bạn gái anh là cô Sonja đi ngang qua địa điểm tổ chức sự kiện và dừng lại để xem. Anh Nico đã đọc những tấm áp phích và rất xúc động với những gì đọc được. Anh Nico nhiệt tình hỏi, tôi có thể giúp các bạn thu thập chữ ký không? Người học viên nghĩ rằng đó là một ý kiến hay và anh Nico đã lấy một bản để xin chữ ký của những người qua đường nhằm phản đối cuộc bức hại. Anh Nico nói với những người qua đường, tôi chỉ hy vọng các bạn sẽ ký tên vào bản kiến nghị này để giúp ngăn chặn tội ác mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đồng thời, cô Sonja cho họ xem tờ rơi về việc mổ cướp nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ đã thu thập được 9 chữ ký sau 10 phút. Cô Sonja nói với các học viên, anh Nico thực sự rất cảm động vì các bạn. Tin tức thứ 4, công chúng ở Thụy Sĩ ủng hộ và cảm kích vì các sự kiện Pháp Luân Đại Pháp ở 3 thành phố. Trong 2 ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thụy Sĩ đã tổ chức các sự kiện thông tin tại các thành phố Basel, Zurich và Bern. Màn trình diễn các bài công pháp của các học viên đã thu hút nhiều người qua đường hiếu kỳ muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Khi họ đọc thông tin về cuộc bức hại ở Trung Quốc, nhiều người kinh hoàng khi biết nội tạng được lấy từ các học viên bị giam giữ mà không có sự đồng thuận của họ, rồi bị đem bán để kiếm lời. Một số người đã ký vào bản kiến nghị để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và mang những cuốn tài liệu nhỏ về nhà để tìm hiểu thêm. Chiều ngày 14 tháng 8, các học viên đã tổ chức các hoạt động tại Marktplatz thuộc khu sầm uất nhất của thành phố Basel. Nằm ở vị trí phía trước của một nhà ga xe điện lớn trong thành phố, nên quầy thông tin của các học viên có thể thu hút được sự chú ý của nhiều hành khách đang chờ bắt xe điện. Các học viên đã dựng các bảng thông tin cung cấp về lịch sử của Pháp Luân Đại Pháp, cho thấy môn tu luyện đã trở nên phổ biến như thế nào, và hiện Pháp Luân Đại Pháp đang được thực hành ở hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Mặc cho sự phổ biến của môn tu luyện, Trung Quốc là quốc gia duy nhất mà ở đó các học viên Đại Pháp, những người sống theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn, bị bức hại trong 21 năm qua. Một vị khách khác có vẻ vui mừng khi nhận được một cuốn tài liệu, nhưng niềm vui ấy đã chuyển sang kinh hoàng khi ông biết về nạn thu hoạch nội tạng. Ông thốt lên rằng đây là sự phản bội sáng thế chủ mà những tội ác như vậy không được phép tiếp tục. Sau khi ký tên vào bản kiến nghị, ông nói thêm, nỗ lực của một người thôi thì không đáng kể, nhưng nếu tất cả mọi người cùng chung sức thì lực lượng sẽ rất ghê gớm. Bà Ruth, một nhà sinh vật học đã nghỉ hưu, đã đọc rất nhiều về Trung Quốc kể từ khi virus corona bùng phát. Bà nói rằng bà đã biết về việc giám sát toàn phương diện của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Bà Ruth giải thích rằng, thông thường, đối với các đơn kiến nghị, bà thường không ký, nhưng bà đã ký bản kiến nghị này vì bà muốn lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và kêu gọi chính phủ Thụy Sĩ giúp ngăn chặn nạn thu hoạch nội tạng vì, ít nhất, vấn đề này cần phải được thảo luận một cách công khai. Bà cho biết, tôi đang làm theo lương tâm của mình qua hình thức ký bản kiến nghị này. Tôi vẫn có hy vọng, có dũng khí và có năng lực làm những gì mình cho là đúng. Bà Ruth nói rằng, bà đã đọc về Pháp Luân Đại Pháp trên báo. Bà nói, Pháp Luân Đại Pháp là một phương pháp tu luyện tuyệt vời giúp con người cân bằng sức khỏe và tinh thần. Sau đó, bà nói thêm, mọi người đều đang tìm kiếm chân lý và họ cần được thần dẫn dắt để tìm được con đường riêng cho mình. Sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm được. Bà không thể hiểu được tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại các học viên. Bà thốt lên, điều này thật khủng khiếp. Tại sao họ lại giam giữ các học viên? Những học viên đó rất hòa ái và họ chỉ đơn giản là luyện tập các bài công pháp đẹp mắt trong công viên. Làm sao người ta lại có thể phản đối một điều như vậy được chứ? Đảng Cộng sản Trung Quốc căn bản là không quan tâm đến việc bạn hoặc tôi nghĩ gì, nhu cầu của chúng ta là gì, hay con đường tâm linh của một người là thế nào. Nó ngăn cản con người khám phá chân lý của vũ trụ, ngăn cản con người hướng về thần. Nó đang hủy hoại bản tính của con người thông qua các phương thức của con người. Điều đó là sai trái. Anh Alexander là quản lý ở một công ty phát triển phần mềm, đã đọc các bảng thông tin, trò chuyện với các học viên và ký vào bản kiến nghị. Anh nói, Pháp Luân Đại Pháp giúp mọi người có được cơ thể khỏe mạnh. Pháp Luân Đại Pháp không có mục đích chính trị nhưng lại thúc đẩy việc nâng cao nhân cách đạo đức và điều đó đi ngược lại với hệ tư tưởng cộng sản. Việc thu hoạch nội tạng không được xảy ra. Kiếm tiền từ cơ thể người, buôn bán nội tạng chỉ đơn giản vì sự khác biệt về niềm tin. Từ góc độ đạo đức, những hành động như vậy cần phải bị chỉ trích kịch liệt. Đó là điều cực kỳ hạ lưu. Anh Alexander cho rằng chính phủ Thụy Sĩ không được để Đảng Cộng sản Trung Quốc thoát khỏi những tội ác phản nhân loại như vậy. Phẩm giá của một người cần được tôn trọng. Hầu hết mọi người trên thế giới đều tuân theo những nguyên tắc đạo đức nhất định. Điều này không liên quan đến việc ai nắm quyền hay bạn có đức tin gì. Để duy hộ sự tôn nghiêm của nhân loại, tôi hy vọng chính phủ Thụy Sĩ sẽ phối hợp với các lực lượng hỗ trợ khác để tạo nên một phong trào lịch sử. Nếu có nhiều chính phủ hơn nữa nêu lên quan ngại của mình, thì áp lực sẽ đủ lớn và chúng ta sẽ thấy kết quả. Ở thành phố Zurich vào ngày 15 tháng 8, các học viên đã tổ chức ngày thông tin tại Limmatquai. Một số người ở Zurich đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp và hỏi xem họ có thể ký vào bản kiến nghị hay không. Một du khách đến từ Ba Lan cho biết anh thường đến Hồng Kông làm việc và đã biết về những tội ác tàn bạo mà chính quyền Trung Quốc đã gây ra. Anh nói với bạn mình về điều đó và họ lắng nghe các học viên cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc bức hại. Sau khi đọc thông tin về nạn thu hoạch nội tạng, một thanh niên đã thốt lên, thật là điên rồ. Anh đã ký vào bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình và hỏi lấy các cuốn tài liệu, nói rằng anh sẽ phổ biến những thông tin này. Nhiều người nghĩ việc thu hoạch nội tạng chỉ là một ca, có lẽ là 2 hoặc 3 ca một năm, nhưng tôi biết điều đó không đúng. Cô Isabel, làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đã biết về Pháp Luân Công thông qua một người bạn cũng là học viên. Cô nói, Pháp Luân Đại Pháp thật là phi thường, mọi người nên tìm hiểu môn tu luyện này. Những đạo lý của môn tu luyện sẽ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của chúng ta. Cô hy vọng rằng bằng cách ký vào bản kiến nghị, điều này sẽ ngăn chặn cuộc thảm sát ở Trung Quốc cũng như nạn thu hoạch nội tạng. Thật là vô sỉ, nó không được tiếp tục nữa, đó là một sự ô nhục. Tôi hy vọng chính phủ Thụy Sĩ sẽ làm điều gì đó về vấn đề này. Ở Bern, cũng vào ngày 15 tháng 8, các học viên đã dựng một chiếc lều màu vàng tươi sáng bên ngoài ga xe lửa. Trong khi họ vẫn đang dựng lều thì một phụ nữ đã dừng lại và lấy một cuốn tài liệu để đọc. Bà đợi cho đến khi các học viên dựng lều xong và sau đó nói chuyện với họ một lúc lâu. Bà cho biết bà đã điều phối một tổ chức để phản đối những vụ giết người quy mô lớn và hiểu rằng các học viên đã phải khó khăn như thế nào để phản bức hại. Bà cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ. Một số người đã dừng lại để trò chuyện với các học viên và cảm ơn các học viên đã tổ chức ngày thông tin. Một số người đã hỏi xem họ có thể học các bài công pháp ở đâu. Một số người đã đến địa điểm luyện công vào ngày hôm sau. Tin tức thứ 5. Meeting ở Montreal, Canada kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào ngày 15 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công ở Montreal, Canada đã tổ chức meeting tại khu phố Tàu để thu hút sự chú ý của cộng đồng về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các học viên kêu gọi mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc vì những tội ác phản nhân loại mà nó đã gây ra. Lễ meeting được tổ chức tại công viên Tôn Giật Tiên vào lúc 2 giờ chiều. Các học viên đã thuật lại những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với người dân Trung Quốc cũng như người dân trên toàn thế giới. Họ trưng bày các bảng thông tin nói về sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống cùng sự che đậy của nó về đại dịch virus corona. Các biểu ngữ có nội dung, Đảng Cộng sản Trung Quốc là gốc rễ của đại dịch. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giết hại 80 triệu người trong 70 năm và hãy thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, đoàn thanh niên và đội thiếu niên tiền phong để được bình an. Cô Annie, một cư dân địa phương nói rằng các học viên đang làm một việc thật tuyệt vời. Cô cho biết đại dịch này không phải là lỗi của người dân Trung Quốc mà hết thảy những điều này đều là do Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra. Bà Leia, một cư dân khác hô lên đả đảo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà đã theo dõi tin tức về nhân quyền và biết về những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó có cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà nói rằng chính phủ Trung Cộng hoàn toàn khác so với các chính phủ khác. Nó đã bức hại người Trung Quốc một cách có hệ thống. Hệ thống tín dụng xã hội của nó sẽ trừ điểm nếu bạn làm điều gì đó mà chính phủ này không thích. Một khi bạn bị liệt vào loại đặc thù nào đó, bạn sẽ không thể có được hộ chiếu hay con cái bạn sẽ không thể đến học ở những trường học tốt. Đó là một chính phủ phát xít. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Tòa án bí mật kết án nặng 5 cư dân vì đức tin của họ. Ngày 15 tháng 8 năm 2020, 5 cư dân thành phố Mẫu Đan Giang, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án mỗi người 7 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Tào Thục Phương, ông Cao Bằng Quang, ông Tôn Sĩ Vĩ và bà Cao Vĩnh Lệ bị bắt vào ngày 24 tháng 4 năm 2020. Hiện chưa rõ bà Thạch Ảnh bị bắt vào thời điểm nào. Tất cả 5 học viên đều bị lục soát nhà. Sau khi xuất hiện triệu chứng huyết áp cao, bà Tào đã được thả vào khoảng 2 giờ sáng ngày hôm sau. Ngày 15 tháng 8 năm 2020, đồn công an số 1 Bát Diện Thông đã thông báo bà Tào tới tòa án Hải Lâm để lấy phán quyết. Khi bà đến, nhân viên tòa án nói rằng bà và 4 học viên khác mỗi người bị kết án 7 năm tù và bà Tào còn bị phạt 20.000 nhân dân tệ. Không rõ tòa án có tổ chức phiên xét xử nào liên quan tới vụ án của các học viên hay không. Bà Tào và bà Cao hiện đang ở trong trại tạm giam Mẫu Đan Giang. ông Cao và ông Tôn Sĩ Vĩ hiện đang ở trong trại tạm giam thị trấn Bát Diện Thông. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Tấm kim loại ở chân tôi biến mất. Tôi bị gãy chân khi bị một chiếc xe ô tô đâm. Xương chân đã bị gãy nát nên bác sĩ phải ghép một tấm kim loại để cố định xương lại với nhau. Là một học viên, tôi nghĩ đến người khác trước. Vì vậy, tôi đã không yêu cầu tài xế phải trả các chi phí y tế. Người tài xế rất xúc động trước điều này và đã làm tam thoái. Cuối cùng, chúng tôi trở thành bạn của nhau. Sau đó, trong tu luyện, thỉnh thoảng những chấp trước người thường xuất hiện trong tâm trí tôi. Ví dụ, khi thấy các đồng tu có khí sắc tốt hoặc tóc bạc chuyển thành đen, tôi khởi tâm sùng bái. Những chấp trước như vậy đã bị cựu thế lực lợi dụng. Chân tôi liền bắt đầu đau và sưng tấy đến mức tôi không thể đi tất, chỗ có đinh còn bị chảy mủ. Tâm tôi không hề bị dao động. Tôi biết đó chỉ là biểu hiện trên bề mặt và là cơ hội để tôi đề cao. Tôi cần phải nỗ lực tu luyện và loại bỏ những chấp trước của con người. Tôi đã dành nhiều thời gian để học pháp và luyện công, cả vào buổi sáng và buổi tối. Tôi ngồi song bàn trong khi học pháp. Điều này khiến chân kia đè ngay lên chỗ có đinh của chân bị thương. Ngày này qua ngày khác, lớp da bị mài mòn do áp lực. Một ngày nọ, khi đang đả tọa, tôi thấy thứ gì đó giống như một cái đầu đinh ở chân mình. Tôi dùng tay nhấc phần thịt lên một chút và thấy chiếc đinh. Tôi liền nhẹ nhàng lấy nó ra. Tuy nhiên, vết thương không lành lại sau khi làm vậy và mủ tiếp tục chảy ra. Tôi đã không làm bất cứ điều gì vì tôi không lo lắng về nó. Tôi vẫn tiếp tục tắm mỗi ngày. Con trai tôi không phải là người tu luyện. Cháu khăng khăng yêu cầu tôi đến bệnh viện. Tôi chia sẻ chuyện này với các đồng tu. Một số học viên khuyên tôi nên tháo tấm kim loại ở chân vì nó không phải là một phần cơ thể của tôi. Một số người nói rằng một niệm là đủ định ra kết quả. Một số khác nói rằng nếu tầng thứ tu luyện của tôi không đủ cao, tôi nên dùng phương pháp người thường để loại bỏ tấm kim loại. Cuối cùng, tôi nảy sinh nhân tâm và quyết định đến bệnh viện. Tôi yêu cầu bác sĩ lấy tấm kim loại ra. Bác sĩ cho biết sẽ rất khó khăn và rủi ro vì ca phẫu thuật có thể dẫn đến nhiễm trùng và xương và khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Con trai tôi sợ hãi, nhưng trong tâm tôi biết rằng nhiễm trùng sẽ không xảy ra. Tôi là người tu luyện, không phải là người thường. Lo ngại của bác sĩ có thể đúng với người thường, nhưng không đúng với người tu luyện. Tôi tiếp tục học pháp và luyện công trong khi nằm viện. Cứ 2 tiếng một lần, các y tá lại kiểm tra cho tôi. Tôi có thể luyện công giữa mỗi lần họ đến kiểm tra. Tôi phát chính niệm thường xuyên hơn và dành phần lớn thời gian để học pháp và nghe các bài giảng của sư phụ. Sau đó, bác sĩ nói với tôi rằng trường hợp của tôi quá phức tạp và họ không thể làm gì được nên tôi đã xuất viện. 5 năm sau, tôi vô tình phát hiện ra tấm kim loại ở chân không còn nữa. Nó đã biến mất. Tôi biết hẳn là sư phụ đã gỡ bỏ nó ở không gian khác. Con xin cảm tạ sư phụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.